Con cá thứ nhất, mẹ Maria, mối tình đầu của tôi. Tôi trao phó cho mẹ Maria những hy vọng, những mong đợi của các bạn trẻ khắp hang cùng ngõ hẻm của hành trình, đang lặp lại lời của mẹ. Này tôi là tớ nữ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Luca đoạn 1 câu 38. Các bạn sẵn sàng loan báo cho những người trẻ cùng lứa tuổi của mình như các tông đồ đã làm. Chúng tôi đã gặp đấng thiên sai. Gioan đoạn 1 câu 41. Mẹ Maria vô nhiễm là mối tình đầu của tôi. Câu nói đó là của thánh Gioan Maria Vianney, cha xứ Ars. Tôi đã đọc trong sách của cha Francois Chouchou hồi tôi còn ở tiểu chủng viện. Mẹ tôi đã đổ vào tim tôi lòng kính mến Đức Mẹ. Từ tuổi ấu thơ, bà nội tôi mỗi buổi tối lúc gia đình đọc kinh xong rồi, bà còn ngồi lần thêm một tràng hạt. Tôi hỏi bà đáp: mẹ lần một chuỗi cầu nguyện cho các cha. Bà tôi không biết đọc biết viết, nhưng chính những người bà, người mẹ như thế đã vun trồng hạt giống ơn thiên triệu trong lòng chúng tôi. Đức Maria có một vai trò đặc biệt trong đời tôi. Tôi đã bị bắt ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 năm 1975. Tôi ra đi với hai tay không, trong túi không có cái gì cả, trừ một tràng hạt, và tôi đi bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thuở bé. Đêm ấy, trên tuyến đường dài 450 km, tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần kinh Hãy Nhớ. Các bạn hỏi tôi, Đức Mẹ đã giúp tôi vượt bao thử thách trong đời tôi thế nào? Tôi sẽ thuật lại cho các bạn một vài chuyện đang còn tươi rói trong ký ức của tôi. Lúc còn là một linh mục du học ở Roma, tháng 5, tôi đi lộ Đức để cầu nguyện với Đức Mẹ. Quỳ trước hang đá, nhìn lên tượng Đức Mẹ, tôi nghe như Đức Mẹ nói với tôi, như đã nói với thánh nữ Benedetta: mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Tôi run sợ nhưng chấp nhận và phó thác trong tay mẹ. Tôi tiếp tục học hành thi cử và trở về Việt Nam làm giáo sư, giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, tổng đại diện, giám mục giáo phận Nha Trang năm 1967. Cảm ơn Chúa, công việc mục vụ của tôi nói được là thành công. Tôi trở lại lộ Đức nhiều lần, và nhiều lần tôi tự hỏi, có lẽ lời Đức Mẹ đã nói với thánh Benedetta, không phải mẹ cũng đã nhắc lại với tôi. Thánh giá bổn phận của tôi không đến nỗi quá nặng, dù sao tôi cũng sẵn sàng chấp nhận thánh ý Chúa. Tiếp đến mùa hè năm 1975, tôi bị bắt, bị cầm tù ở trại cải tạo, bị biệt giam hơn 13 năm gian truân. Bây giờ tôi mới hiểu Đức Mẹ đã muốn chuẩn bị cho tôi từ năm 1975. Mẹ không hứa cho con hân hoan và an ủi ở trần gian này, nhưng hứa đau khổ và thử thách. Mỗi ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy, và tôi phó mình trong tay mẹ. Những lúc đau khổ thể xác và tinh thần trở nên quá nặng nề, tôi không đọc kinh nổi, tôi chỉ lặp đi lặp lại Ave Maria không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Lạy mẹ, con quá yếu nhược, con không đọc kinh nổi nữa, con chỉ biết dâng lên mẹ muôn vàn Ave Maria. Xin mẹ ban phát cho giáo dân của con, cho mọi người, cho toàn thể hội thánh đang cần đến lòng thương xót của mẹ. Tất cả với mẹ, vì mẹ và trong mẹ. Không những tôi cầu xin mẹ ban ơn, nhưng tôi năng thưa với mẹ: lạy mẹ, con có thể làm gì giúp mẹ được? Con sẵn sàng theo lệnh mẹ, chịu đựng tất cả, làm tất cả vì nước Chúa Giêsu con mẹ. Lúc ấy, tuy ở giữa gian lao, nhưng tôi cảm thấy hết lo sợ và bình an. Lúc nào cầu nguyện với mẹ Maria, tôi không thể nào quên Thánh Giuse, bạn trinh khiết của mẹ, vì đó là một nguyện ước của Chúa Giêsu và mẹ. Thánh Giuse là người được Chúa Giêsu và mẹ yêu mến cách đặc biệt nhất. Mẹ tôi đã dạy tôi điều này. Mẹ Maria vô nhiễm không bỏ quên tôi. Mẹ đã sát cánh tôi dọc đường gập gần đêm tối của lao tù. Trong những năm thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin cách đơn sơ mà đầy tin tưởng cậy trông. Lạy mẹ, nếu mẹ biết con không thể làm ích gì để phục vụ hội thánh nữa, thì xin mẹ cho con đặc ân được chết trong tù để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu mẹ biết con còn phục vụ hội thánh được, xin mẹ cho con một dấu chỉ ra khỏi tù trong một ngày lễ của mẹ. Một hôm trời mưa, tôi đang thổi cơm, tôi nghe điện thoại của chiến sĩ trực reo. Biết đâu có tin gì cho tôi. Đúng rồi, bữa nay là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, 21 tháng 11 mà. 5 phút sau, anh chiến sĩ trực đến. Ông Thuận ạ, ông ăn chưa? Chưa ạ, tôi đang thổi cơm đây. Ăn xong, anh mặc sạch sẽ, đi gặp lãnh đạo. Lãnh đạo là vị nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ được báo thế. Chúc ông may mắn. Tôi đã được đưa đến nhà khách chính phủ bên hồ Hale, và tôi đã gặp ông Mai Chí Thọ, Bộ trưởng Nội vụ Bộ Công an. Sau lời chào hỏi xã giao, ông Bộ trưởng đã hỏi: ông có nguyện vọng gì không? Thưa có, tôi muốn được tự do. Bao giờ? Hôm nay. Ông Bộ trưởng có vẻ ngạc nhiên. Thường tình phải có thời gian cho cơ quan nhà nước xếp đặt, nhưng hôm nay là lễ Đức Mẹ nên tôi tin chắc và xin như vậy. Để đánh tan bầu không khí lúng túng và ngạc nhiên ấy, tôi nói: thưa Bộ trưởng, tôi ở tù lâu lắm, suốt 3 đời giáo hoàng Phaolô thứ 6, Gioan Phaolô đệ nhất và Gioan Phaolô đệ nhị. Về phía xã hội chủ nghĩa thì tôi đã ở tù 4 đời Tổng Bí thư Liên Xô. Ông Bộ trưởng bật cười và nói: đúng đúng. Ông quay qua bảo người bí thư: hãy liệu đáp ứng nguyện vọng của ông. Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Đức Mẹ Maria vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ. Chắc mẹ tha tội tôi cả gan thách đố mẹ. Các bạn hỏi tôi về vai trò của mẹ Maria trong đời tôi, đặc biệt là sự lựa chọn triệt để theo Chúa Giêsu. Tôi cảm nghiệm rằng trên thánh giá, Chúa Giêsu đã bảo Thánh Gioan: đây là mẹ con. Gioan đoạn 19 câu 29. Sau phép thánh thể thì Chúa Giêsu không thể để lại cho loài người sự gì cao quý hơn chính mẹ của Ngài. Đức Mẹ đối với tôi là một cuốn phúc âm sống, loại bỏ tối, phổ biến rộng rãi nhất, dễ hiểu nhất, dễ thương nhất. Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, chính Ngài Chúa Mẹ lại cho tôi. Chính điều này cho tôi thấy sự hiệp nhất giữa mẹ Maria, Chúa Giêsu và tôi. Mỗi khi dâng thánh lễ, đọc lời truyền phép, tôi cảm thấy tôi là con Đức Mẹ hơn cả, vì tôi hiệp nhất với Chúa Giêsu. Đức Mẹ không những lo lắng cho Chúa Giêsu mà còn lưu tâm giúp đỡ bà Isabe, Thánh Gioan, đôi tân hôn ở làng Cana, mọi người, toàn thể hội thánh. Tôi rất thích câu nói của thánh nữ Teresa Hài Đồng: tôi muốn làm linh mục để giảng về Đức Mẹ. Cuộc đời mẹ Maria có thể tóm gọn trong 3 tiếng: Esse, Fiat, Magnificat. Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa. Luca đoạn 1 câu 38. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Luca đoạn 1 câu 38. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Luca đoạn 1 câu 46. cầu nguyện. Maria, mẹ chúng con, lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, mẹ chúng con. Con muốn gọi mẹ là mẹ chúng con để cảm thấy mình hợp nhất với Chúa Giêsu và với mọi người anh em của con. Xin mẹ hãy đến và sống trong con cùng Chúa Giêsu. Con rất yêu dấu của mẹ. Trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế, trong sự hiệp thông với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi, trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của mẹ, trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bản chí thánh của mẹ, trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương để thể hiện di chúc của Chúa Giêsu, trong tình yêu của mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại, trong đức tin sắt đá của mẹ giữa muôn vàn thử thách vì nước trời, trong niềm hy vọng của mẹ luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thật sự, trong sự vẹn toàn các nhân đức của mẹ trong Chúa Thánh Thần để nên chứng nhân phúc âm, nên tông đồ truyền giáo. Trong con, xin mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh. Xin mẹ tiếp tục thi hành thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm mẹ nhân loại. Xin mẹ tiếp tục sống sự thương khó Chúa và phục sinh của Chúa Giêsu. Con xin dâng mình cho mẹ. Tất cả cho mẹ, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con sống tinh thần của Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse, với Chúa Giêsu, Thánh Giuse và các thiên thần, các thánh và tất cả các linh hồn. Con yêu mẹ, mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của mẹ, nỗi thao thức của mẹ, cuộc chiến đấu của mẹ vì nước Chúa Giêsu. Amen. Biệt danh tại Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1986, lễ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Tin mừng nét.